đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sang sang ta thể chiến cho quê hương.
Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi,
tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
Do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam
trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 và là buổi phát thanh lần thứ 3935 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là nhạc tuyển Đáp Lời Sông Núi. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của anh chị Nguyễn Phạm Hoàng, cư ngụ tại Denver, Colorado, trong danh sách địch vàng 365 ngày năm 2022. Đồng thời để vinh danh anh Lê Đức Đồng, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Khánh Ngọc và Nguyên Khải.
Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế sổ khám vì liên quan vụ test kit Việt Á. Nhân vật tiếp theo bị khởi tố và bắt giam liên quan đến vụ kit xét nghiệm Việt Á là Hoàng Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Đức bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thừa Thiên Huế bắt giam hôm 19 tháng 2, 2022 với tội danh vi phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước. Giống như nhiều nhân vật liên quan khác, khi chưa bị bắt, Hoàng Văn Đức phủ nhận mọi dính líu đến Việt Á. Tôi không nhận từ công ty Việt Á một đồng nào, là lời khẳng định của người đứng đầu CDC Thừa Thiên Huế hôm 22 tháng 12, 2021 với báo Giới Quốc Doanh. Nhân viên dưới quyền của ông Đức là Hà Thúc Nhật, kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính cũng bị khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng với cùng tội danh kể từ khi Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị bắt hồi tháng 12, 2021. Đến nay đã có 5 giám đốc CDC các tỉnh bị khởi tố gồm Hải Dương, Nghệ An, Bình Dương, Bắc Giang và Huế. Phan Quốc Việt khai nhận trước cơ quan điều tra rằng công ty Việt Á đã chi gần 800 tỷ đồng tiền hoa hồng cho các đối tác trên khắp Việt Nam để nâng giá bộ xét nghiệm COVID lên khoảng 45%. Dư luận tin rằng những quan chức bị bắt chưa phải trùm cuối và rằng kẻ đầu sỏ thuộc hàng lãnh đạo trong Bộ Chính trị Cộng sản.
Ngoại trưởng Việt Nam không được tham dự họp trực tiếp khối ASEAN tại Campuchia. Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn không được tham dự họp trực tiếp với các ngoại trưởng các quốc gia thuộc Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN ở Campuchia tuần qua do có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm Vũ Hán. Khi đến phi trường quốc tế Phnom Penh vào chiều thứ Tư ngày 16 tháng 2, ông bị chủ nhà xét nghiệm và phải ở lại khách sạn, nơi ông tham dự cuộc họp qua hình thức trực tuyến. Nhiều nhà quan sát bình luận rằng đây là một thất bại ngoại giao của Việt Nam. Họ cho rằng lẽ ra phía Việt Nam phải cẩn thận xét nghiệm trước khi đến Campuchia và cần phải từ chối việc xét nghiệm của phía chủ nhà, như nhiều nhà lãnh đạo quốc gia khác, với lý do cần phải bảo mật dữ liệu về ADN. Trong cuộc họp Ngoại trưởng ASEAN do Campuchia chủ trì, những người tham dự bàn thảo nhiều vấn đề của khối và của khu vực. Việc Ngoại trưởng Sơn không được tham dự trực tiếp là một tổn thất của phía Việt Nam.
Việt Nam cấp phép cho 3 dược phẩm điều trị cúm Vũ Hán. Tuần qua, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế Việt Nam đã cấp phép khẩn cấp 3 dược phẩm chứa hoạt chất Monopiravir điều trị cúm Vũ Hán. 3 doanh nghiệp Việt Nam có tên công ty liên doanh Stellar Farm, công ty dược phẩm Boston Việt Nam và công ty dược phẩm Mecofor được phép sản xuất và bán 3 dược phẩm trên trong 3 năm tới. Theo dự kiến, thuốc Monopiravir sẽ được bán với giá 300.000 đồng một hộp và được phân phối rộng rãi từ tuần sau tại các hiệu thuốc trên cả nước. Số ca nhiễm cúm Vũ Hán hàng ngày tại Việt Nam vẫn ở mức cao. Tính trung bình trong vòng 7 ngày qua, mỗi ngày có 84 người tử vong. 3 loại thuốc Monopiravir được cho là liệu pháp hiệu quả cho việc điều trị tại nhà đối với các trường hợp mắc cúm Vũ Hán thể nhẹ để giúp giảm tải cho các bệnh viện và cơ sở y tế điều trị tập trung.
Công ty Nhật bị cấm tuyển dụng thực tập sinh sau vụ một người Việt bị bạo hành. Vào thứ Sáu ngày 18 tháng 2, nhà chức trách Nhật Bản đã thu hồi giấy phép tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài của một công ty xây dựng sau khi xảy ra vụ một thực tập sinh Việt Nam bị đồng nghiệp đánh gãy xương và hành hung trong suốt 2 năm. Hãng tin Kyodo đưa tin công ty Six Create ở tỉnh Okayama, miền Tây Nhật Bản bị cấm nhận thực tập sinh kỹ thuật trong 5 năm tới theo hình phạt hành chính do Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản và Bộ Lao động nước này đưa ra. Thực tập sinh người Việt 41 tuổi cho biết anh ta đến Nhật Bản vào mùa thu năm 2019 và việc xâm hại bạo lực diễn ra khoảng một tháng sau khi anh ta bắt đầu làm việc. Thực tập sinh này đã bị thương nặng, bao gồm cả gãy xương. Sau khi sự việc bị phát hiện, công ty đã thừa nhận sai sót và cam kết bồi thường cho thực tập sinh Việt Nam. Thực tập sinh này và các thực tập sinh khác cũng đã được chuyển đến nơi ở của công đoàn quản lý để được chuyển sang các công ty khác. Nhật Bản đã thiết lập chương trình thực tập sinh kỹ thuật vào năm 1993 nhằm mục đích chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển. Nhưng chương trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập cảng lao động giá rẻ từ nhiều nước châu Á khác.
Đài Loan chỉ trích Trung Cộng dùng Thế vận hội để tuyên truyền chính trị. Vào thứ Sáu, chính phủ Đài Loan nói rằng Trung Cộng sử dụng Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh để khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình đối với Đài Loan. Đài Bắc cáo buộc Trung Cộng đã phủ bóng đen lên tinh thần hòa bình của sự kiện này để tuyên truyền trái với điều lệ Thế vận hội về việc không chính trị hóa Thế vận hội. Trung Cộng coi đảo Đài Loan tự trị lãnh thổ của mình và Đài Loan thi đấu tại Thế vận hội và hầu hết các sự kiện thể thao quốc tế khác với tên gọi Đài Bắc Trung Hoa theo đòi hỏi của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Đài Loan tuyên bố Đài Loan độc lập và tham gia Thế vận hội trong tư cách chính mình chứ không phải là một phần của quốc gia khác. Cơ quan này còn nói thêm có chính phủ được bầu cử dân chủ mới có thể đại diện cho người dân của họ trên thế giới.
Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Bảo Trân.
Cảm ơn chị Mỹ Linh. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi và anh Hướng Dương.
Hướng Dương xin kính chào tái ngộ quý thính giả và chị Bảo Trân.
Thưa anh Hướng Dương, theo như tôi được biết thì tập đoàn Samsung đã rời nhà máy sản xuất điện thoại từ Việt Nam về Nam Hàn. Anh có suy nghĩ gì trước việc này?
Thưa chị cùng quý thính giả, tập đoàn Samsung Electronics vừa chuyển rời một số cơ xưởng sản xuất điện thoại từ Việt Nam về lại nhà máy Gumi ở Nam Hàn. Quyết định nói trên được đưa ra sau khi một số cơ xưởng của Samsung bị ngưng sản xuất vì đại dịch Vũ Hán. Trong bản tin vào hôm thứ Ba 15 tháng 2, giới truyền thông Nam Hàn cho biết là vào cuối năm ngoái, tập đoàn Samsung đã chuyển 2 dây chuyền sản xuất từ Việt Nam về nhà máy Gumi. Đây là lần đầu tiên nhà máy này lại mở rộng sản xuất kể từ khi Samsung thiết lập các cơ xưởng ở hải ngoại. Hai cơ xưởng của Samsung ở hai tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên đã sản xuất gần 60% số lượng điện thoại của hãng này, với công suất 300 triệu điện thoại di động mỗi năm. Quyết định rút bớt cơ xưởng ở hải ngoại để chuyển về nhà máy Gumi là nhằm gia tăng kiểm soát phẩm chất của các sản phẩm, mặc dù chi phí nhân công sẽ cao hơn.
Trước tình hình tập đoàn Samsung chuyển về Nam Hàn, thì tình trạng việc làm của các công nhân Việt Nam ra sao anh?
Hiện tại thì phía nhà cầm quyền Việt Nam vẫn chưa công bố số liệu thất nghiệp chính thức tại các nhà máy của Samsung. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì tình trạng thất nghiệp tại Việt Nam đang rất cao vì tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp hơn.
Anh có thể nói rõ hơn trước việc Trung Cộng hạn chế các chuyến bay chở khách từ Việt Nam?
Vâng, thưa chị cùng quý thính giả, trong khi gia tăng chuyến bay chở khách đến Việt Nam, Trung Cộng vẫn ra lệnh hạn chế tối đa các chuyến bay đến từ Việt Nam để chặn dịch. Theo tiết lộ của Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hôm nay, Việt Nam đã mở lại nhiều đường bay đến hàng chục quốc gia, trong đó có Trung Cộng. Tuy nhiên, số chuyến bay từ Việt Nam đến Hoa Lục tiếp tục bị hạn chế. Từ nhiều năm qua, Trung Cộng là thị trường lớn thứ nhì của các hãng máy bay Việt Nam, chỉ sau Nam Hàn. Nhưng từ khi mở lại đường bay quốc tế, số du khách đến và đi từ Việt Nam chỉ vào khoảng 100.000 người mỗi tháng.
Và theo như tôi được biết thì tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vi bị chuyển trại giam xa gia đình. Xin anh nhắc lại việc này để quý thính giả của đài được tường tận hơn.
Theo tin từ gia đình của tù nhân lương tâm Huỳnh Thục Vi cho biết, cô đã bị nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Đắk Lắk chuyển đến trại giam Gia Trung cách nhà cô khoảng 200 cây số để chịu án tù 2 năm 9 tháng. Cho dù nữ tù nhân này có con nhỏ chưa đầy 3 tuổi, cô Huỳnh Thục Vi bị công an Đắk Lắk bắt giữ để chịu án tù mà tòa án thị xã Buôn Hồ kết án từ năm 2018 về tội danh xúc phạm quốc kỳ vì xịt sơn trắng lên lá cờ đỏ sao vàng như một hình thức phản đối sự cai trị độc đoán của nhà cầm quyền Cộng sản. Nhà cầm quyền tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa cho cô được gặp người thân và hai con nhỏ kể từ ngày bị giam cầm hơn 3 tháng trước. Thậm chí gia đình chỉ biết được cô bị chuyển trại giam khi đến trại khi người nhà đến trại tạm giam của thị xã Buôn Hồ để tiếp tế cho cô. Theo thống kê của tổ chức người bảo vệ nhân quyền, chế độ độc tài toàn trị ở Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 260 tù nhân lương tâm trong điều kiện sống hà khắc và bị đối xử vô nhân đạo.
Nay chuyển qua lĩnh vực kinh tế, chỉ trong vòng tháng Giêng vừa qua, Việt Nam đã thâm thủng gần 7 tỷ Mỹ Kim khi giao dịch với Trung Cộng. Anh vui lòng nói rõ hơn trước việc này.
Đúng như chị vừa nói, chỉ trong vòng tháng Giêng vừa qua, Việt Nam đã thâm thủng gần 7 tỷ Mỹ Kim khi giao dịch với Trung Cộng, bất chấp lượng hàng hóa xuất cảng sang Hoa Lục gia tăng mạnh. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng giá trị xuất cảng sang Hoa Lục trong tháng Giêng là gần 4 tỷ Mỹ Kim, nhưng lại nhập cảng đến gần 11 tỷ Mỹ Kim từ Trung Cộng. Theo giải thích của giới chức hải quan, mức thâm thủng khổng lồ nói trên là vì hàng hóa Việt bị ứ đọng ở các cửa ải biên giới hai nước suốt tháng Giêng vừa qua. Do chính sách diệt trừ tận gốc dịch bệnh Vũ Hán của Trung Cộng, hàng chục ngàn xe tải chở hoa quả Việt Nam bị kẹt cứng ở biên giới. Tình trạng này lại diễn ra gần 2 tuần sau Tết, với khoảng 2.000 xe đang xếp hàng nằm chờ ở cửa ải Lạng Sơn. Cũng theo số liệu của Hải quan Việt Nam, Trung Cộng vẫn là thị trường lớn thứ nhì của Việt Nam trong năm 2021, với tổng mậu dịch hai chiều lên đến 166 tỷ Mỹ Kim. Cụ thể là Việt Nam xuất cảng gần 56 tỷ Mỹ Kim hàng hóa sang Hoa Lục, nhưng lại nhập cảng hơn 110 tỷ Mỹ Kim.
Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào tuần tới.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, chúng ta không thể nào quên tội ác đồng tâm đã diễn ra cách đây 2 năm khi Nguyễn Phú Trọng ra lệnh tấn công dân làng Đồng Tâm để hạ sát hết sức dã man cụ Lê Đình Kình. Nhân dịp này chúng tôi xin giới thiệu tới anh chị em và quý vị một phần tiểu phẩm ngụ ngôn sâu sắc của tác giả Thạch Đạt Lang viết ngay sau khi dân làng Đồng Tâm đồng ý thả 19 cảnh sát cơ động khi Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hà Nội lúc đó, thân chinh xuống gặp dân làng và ký giấy cam kết đáp ứng yêu cầu của dân và không truy tố dân làng. Còn Sói Chúa ở Hà Nội, sau nhiều ngày động não suy nghĩ, cân nhắc hơn thiệt về an nguy bản thân, cuối cùng đã lấy hết can đảm mò xuống đồng cỏ Đồng Tâm, Mỹ Đức để trao đổi, dàn xếp tranh chấp với đàn cừu bất mãn, chống đối lại lệnh trưng thu đồng cỏ Đồng Tâm của đàn chó sói. Tình hình đồng cỏ đã trở lại bình thường, bản cam kết của chó sói với đàn cừu đã được phổ biến rộng rãi khắp nơi trên mạng, trên báo chí, truyền thông online lẫn báo giấy. 19 con cừu non ngây thơ nhẹ dạ háu đá, được sói huấn luyện ăn thịt đồng loại, cho mặc bộ da sói, bị đàn cừu bắt, đã được trả về với đàn sói. Đàn cừu ở Đồng Tâm tạm thời có thể trở về với đời sống thường nhật. Sói đã cam kết sẽ không trấn áp, bắt giữ, ăn thịt, tấn công bất cứ con cừu nào ở Đồng Tâm. Nhiều con cừu hoan hô, ca tụng cho sói hết mực, cho rằng sói Hà Nội đáng mặt anh hùng, có tâm, có tầm, xứng đáng lãnh đạo đàn cừu cả nước, chứ không như 4 con sói chúa, chui biến vào hang, không dám chu lên một tiếng khi biến động Đồng Tâm xảy ra. Nhiều người cho rằng bản cam kết của chó sói không có thị thực bằng con dấu đỏ nên không có giá trị. Điều này không đúng, có hay không có con dấu không quan trọng, bởi ngay cả khi có con dấu đỏ, sói bội ước, thì ai làm gì được sói? Hơn nữa, sói Hà Nội không phải là thủ lãnh tối cao. Có cái khốn nạn mà đàn cừu chưa nhận ra ngay là nguyện vọng của đàn được sinh sống bình yên trên cánh đồng cỏ non của mình sẽ chìm vào trong quên lãng, sẽ không bao giờ được giải quyết thỏa đáng, hợp tình, hợp lý, bởi điều đó sẽ đi ngược lại chiều vận hành mà đàn sói đã quy định với nhau. Đừng quên rằng trong khi bản cam kết của sói Hà Nội được ký kết vào ngày 22 tháng 4 năm 2017, thì hàng ngàn con sói cùng với cừu khoác da sói dữ dằn hung ác khác đã và đang tấn công vào một đàn cừu khác trên đồng cỏ Yên Phong, Bắc Ninh. Sói là loài quỷ quyệt, cực kỳ gian manh thủ đoạn, giỏi khích bác, luôn gây chia rẽ trong đàn cừu để dễ bề cai trị. Lúc yếu thì nói ngon nói ngọt, miệng trơn như mỡ, lúc nào cũng vì ấm no hạnh phúc của cừu, nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược. Những con sói đầu đàn cùng đám lau nhau dưới quyền, xuất thân cũng từ là đàn cừu mà ra, biết được những mơ ước đơn giản, bình dị của loài cừu là chỉ cần có cỏ non, nước sạch, nơi nằm ngủ bình yên không bị mưa bão, giông tố vào mùa đông, nắng nôi khổ cực, thiếu ăn vào mùa hè, nên khích động đàn cừu theo mình đi ăn cướp. Khi đã chiếm được các đồng cỏ xanh tươi, những con sói dùng thủ đoạn để chiếm hữu, cai quản toàn bộ đồng cỏ theo luật lệ do bầy sói soạn thảo ra. Sói dở thói lưu manh gian ác, nham hiểm, dối trá, chuyên quyền, không chấp nhận mọi tiếng nói khác với tiếng tru của loài sói. Những ngày sắp tới, tình hình Đồng Tâm sẽ bình yên, chắc chắn lũ sói sẽ không bắt giữ hay khởi tố con cừu nào ở Đồng Tâm ngay lập tức. Nhưng mọi chuyện sẽ không thể dừng lại ở đó. Nếu sự việc ngưng tại đó, thì lũ sói Việt Theo sẽ hút cháo rùa, bao nhiêu công sức của cải hối lộ, đút lót cho những con sói nằm trong dàn sói lãnh đạo trung ương sẽ sôi hỏng bỏng không. Những con cừu lãnh đạo dẫn dắt cuộc phản đối cướp đồng cỏ, những con cừu vây bắt, giam giữ lũ cừu khoác da sói sẽ bị tỉa riêng lẻ từng con trong âm thầm, bí mật với những tội danh khác nhau trong thời gian không xa. Nếu sói để yên đàn cừu Đồng Tâm như cam kết của sói Hà Nội, có nghĩa là lũ sói chấp nhận chịu thua đàn cừu, như thế sẽ trở thành thông lệ, tập cho cừu khắp nơi phản đối, bắt con tin mỗi khi sói đi cướp đồng cỏ của cừu. Tất nhiên, sói không thể chấp nhận điều này. Tuy nhiên, câu chuyện mà chúng ta đang nghe chỉ là chuyện giả tưởng vì dân làng Đồng Tâm nói riêng và người dân Việt Nam nói chung đã biết rõ sẽ phải làm gì trong những cuộc đối đầu sắp tới. Đến đây Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn trong chương trình tuần sau.
Đài phát thanh đáp lời sông núi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.
Nhìn đón sông ta tới, tìm quê hương bên ơi, người thanh niên Việt Nam ngẩn ngùi chờ chi không cùng lên thiên tha hơi dân lành, cứ có gió mùa sao đầy.
Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay, mời quý thính giả theo dõi phần nhạc tuyển đáp lời sông núi do Bảo Trân và Hướng Dương phụ trách.
Chúng ta ai cũng có cội nguồn, ai cũng có quê hương, nơi chúng ta sinh ra và lớn lên. Quê hương, hai tiếng gọi ngọt ngào đầm ấm, yêu thương mà mỗi người chỉ có một. Quê hương, hai tiếng nói thôi mà nghe cả một trời yêu dấu. Quê hương, chỉ hai tiếng ngắn gọn, nhưng nghe thấm đậm dạt dào như tình mẹ bao la. Vậy mà các con của mẹ phải đau khổ xa rời nơi chôn nhau cắt rốn, để trở thành những người vong quốc. Bởi vì đâu? Ôi quê hương giờ chìm trong khói sương, mây bao la gửi sầu ai viễn phương.
Là con dân đất Việt, dù sống ở xứ người, chúng ta ai cũng nhớ về cội nguồn, nhớ ơn các bậc tiền nhân đã dựng nước và giữ nước. Tôi chắp tay hướng về nơi đất mẹ, cầu mong cho đất nước sớm bình yên. Xin cho quê hương sớm thoát ách bậc tài cộng sản, để những người con của mẹ sớm quay về xây dựng lại quê hương.
Kính mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Hận Ly Hương để cảm nhận được nỗi lòng của những người con dù xa tận phương trời nào vẫn nhớ về quê cha đất tổ, do nhạc sĩ Anh Hoa sáng tác, cố ca nhạc sĩ Việt Dũng trình bày.
Tâm tư thận sâu hương thiết tha, hôm nay đi nghe tiếng sóng dạt dào, nghe tiếng gió nhẹ ngào, nhìn làn mây buồn trôi. Ôi quê hương giờ chìm trong khói sương, mây bao la gợn sầu ai viễn phương. Ai nỡ cắt đôi đường, đèo dắt môi u buồn, tìm đâu tình cố hương. Ra đi xa mãi tranh thân yêu, xa bên xưa cô liêu, về già quê nghèo. Đêm nay ta lặng ngắm mây trôi, nhưng về phía xa xôi tận sâu dâng đầy với xa quê hương. Một chiều khi biết rơi bao tâm tư hẹn ngày vui khắp nơi. Thằng lòng ơi, không biết tới bao người đang sống với mong chờ ngày vui về cố hương. Mang tâm tư thật sâu vương thiết tha. Hôm nay đi nghe tiếng sóng rạt rào, nghe tiếng gió nghẹn ngào, nhìn làn mây buồn trôi. Ôi quê hương giờ chìm trong khói sương, mây bao la gần sâu ai biết thương. Bên kia sông ai nỡ cắt đôi đường, rêu rắc môi u buồn, tìm đâu tình cố hương. Ra đi xa mãi tranh thân yêu, xa bên xưa cô liêu với hình dáng quê nghèo. Đêm nay ta lặng ngắm mây trôi, nhớ về phía xa rồi ẩn sâu dâng đầy với xa quê hương. Một chiều khi biển khơi bao tâm tư hẹn ngày vui khắp nơi. Thằng lòng ơi, không biết tới bao người đang sống với mong chờ ngày vui về cố hương.
Bảo Tranh và Hướng Dương xin hẹn quý thính giả vào chương trình nhạc tuyển Đáp Lời Sông Núi kỳ tới.
Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Lê Đức Đồng, sinh năm 1983, đã bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2012 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Chi phí điều hành đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Đồng Hương đóng góp, ủng hộ tài chính xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio Đáp Lời Sông Núi viết tắt .com. Đóng góp tài chính được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
Vì tình yêu non sông, vì tình thương.